Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu Pháp Thoại Ngày Thứ Hai, Pháp Hội Cầu Siêu Vong Linh Thai Nhi, tháng 4 năm Mậu Tuất. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên.
Của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Hôm nay Bài pháp thoại, bài khai thị hôm nay, chúng ta có thể nghe hơi lạ một chút, vì có những lúc Thầy sẽ phải nói chuyện với không phải là thế giới của chúng ta nữa, không phải là con người của chúng ta, đối tượng là con người chúng ta nữa. Cho nên ai mà không hiểu được thì cũng giữ cái niềm tin trong lòng. Ai mà chưa hiểu được thì cũng cố giữ niềm tin trong lòng. Còn người nào hiểu được thì phát tâm hoan hỷ, phát đại bồ đề tâm thương xót chúng sinh đang khổ đau ở trong ba đường ác đạo, để nhất tâm niệm Phật, tụng kinh, hồi hướng cho ba đường khổ ấy sớm được thoát ly. Trước khi vào thời pháp thoại, Thầy muốn tất cả chúng ta ngồi ngay thẳng lưng lên. Những người đi ra đi vào ở phía ngoài cũng thật là nhẹ nhàng thôi. Các vị ở phía ngoài hướng dẫn, không cho đi ngang khu vực đàn tràng pháp hội, đặc biệt là khu vực gần khu vực bày lễ. Vì nơi đó rất là nhạy cảm, Thầy nói rất là nhạy cảm, chúng ta tự hiểu. Cho đi tránh xa cái khu vực bày lễ ra. Đi ra đi vào phải nhẹ nhàng. Thêm phần các vị ở trong ban nghi lễ, ban trật tự, các vị ở xuống khu vực đó, không nên để các Phật tử đi qua đi lại nhiều khu vực đó. Ai đi ra đi vào phải khởi cái tâm chân chính, cái tâm cung kính để mà đi ra đi vào. Không có Thầy không bảo lãnh được hết đâu, vì trong đạo tràng có Phật, có Bồ Tát, Tổ sư, Hộ Pháp, Thiền Tông, Hộ Đàn, các ngài Hộ Đàn, nhưng cũng có không ít những thế lực xấu ác họ muốn phá đàn. Cho nên Thầy chỉ có thể cầu nguyện tam bảo chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp, Thiền Thần, Thiên Long, Bát Bộ tác đại chứng minh cho những người có tâm thành mà thôi. Còn những người nào mà tâm không thành kính, đi ra đi vào mà không có ý thức, mà tự phạm vào cái tội gì đó thì tất nhiên gặp chướng thì tự mình phải chịu thôi. Thầy đã nhắc trước rồi. Thầy nhắc trước. Hôm nay chắc chắn nó sẽ khác với mọi hôm. Cho nên chúng ta phải giữ cái tâm chúng ta thanh tịnh. Vì vậy mà đại chúng chúng ta cùng ngồi thật ngay thẳng lưng lên. Và chúng ta cùng quán tưởng cái lòng từ bi của chúng ta ra khắp đạo tràng, ra khắp pháp hội này, để hồi hướng cho chư vị thần linh, chư vị vong linh, cũng như chư vị hương linh, các thai nhi sút sảo, đặc biệt là các vị vong linh. Tất cả chúng ta cùng ngồi ngay thẳng, và chúng ta hít vào thở ra, chúng ta đếm hơi thở của mình. Hít vào thở ra, chúng ta đếm một. Hít vào, khi chúng ta hít vào, chúng ta quán tưởng thì tất cả những cái bầu không khí thanh tịnh ở ngoài hư không theo mũi của chúng ta vào, trụ theo gì? Đi xuống và trụ ở nơi đan điền, tức là ở nơi bụng dưới của chúng ta này. Khi thở ra, chúng ta quán tưởng tất cả các lòng từ bi, công đức trí tuệ tu tập được của chúng ta, nó theo hơi thở và khắp các lỗ chân lông nó thoát ra như vậy. Khi hít vào thở ra đếm một như vậy, đếm khoảng độ 10 hơi, thì chúng ta lại quay lại đếm một cho đến 10. Tất cả đại chúng chúng ta cùng trang nghiêm, thế tay chúng ta có thể để xuống trước phía đầu gối của mình như tư thế chúng ta ngồi thiền hoặc là Đức Phật ngồi thiền đó. Chúng ta ngồi ta thật thẳng lưng, tất cả đại chúng cũng như vậy. đạo tràng chúng ta dành một phút, chúng ta hãy quán tưởng tất cả những tội lỗi do ba nghiệp thân, khẩu và ý, hành động ác, lời nói ác và nghĩ ý nghĩ ác từ vô thủy kiếp đến nay. Nay chúng ta đều đối trước Tam Bảo, đối trước Phật Đài để nhất tâm giải bày sám hối, nguyện được tiêu diệt. Chúng ta dành một phút nữa để quán tưởng tất cả những tội ác của chúng ta, những việc làm xấu của chúng ta đã đem đến sự đau khổ cho chúng sinh từ vô thủy kiếp cho đến nay. Nay kết thành các oán nghiệp, chúng ta đối trước Tam Bảo, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng đại quang minh, chiếu phá tất cả những tối tăm, những si mê, những thù hận, để cho chúng ta với các oan gia trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta được làm bản đạo và cùng tu tập hướng đến bến bờ giải thoát trong pháp hội này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, bước sang ngày pháp hội thứ hai, pháp hội tụng kinh Địa Tạng để siêu độ chư vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng, đặc biệt là chư vị hương linh, các thai nhi. Chúng ta đã từng tham dự rất nhiều các pháp hội, nhưng pháp hội này chúng ta thấy khác với những cái pháp hội trước, đó là có rất nhiều những ông bố, những bà mẹ đã từng lầm lỡ, đoạn đi rất nhiều những mạng sống ở ngay trong hội trường này. Chúng ta nếu cứ nhìn xuống dưới ban Địa Tạng ở hai bên tả hữu, chúng ta thấy có rất nhiều các bài vị của các vong linh thai nhi và vong linh người thân của các quý Phật tử và thiện nam tín nữ đến tham dự pháp hội, làm lễ mình ấy, để cho pháp hội được thành tựu viên mãn, âm siêu dương thái, thì tất cả đại chúng chúng ta đều phải nhất tâm, không chỉ có tham dự cho đủ mặt, đủ các thời khóa lễ tụng kinh, đủ thời nghe pháp, mà tâm chúng ta phải giữ ở trong cái trạng thái thanh tịnh, tín kính Tam Bảo, tin tưởng vào lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đao Lợi, tin tưởng vào sự chứng minh của mười phương hằng hà sa số các đức Phật và chư Bồ Tát, cũng như chư Thiên Long Bát Bộ, các chúng quỷ thần ở tại pháp hội Phật Thuyết Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trên cung trời Đao Lợi ấy. Chỉ có đủ đức tin thì đại lễ của chúng ta mới thành tựu viên mãn, việc giải trừ những oán kết, những oán kiên do đời trước và đời này chúng ta tạo ra mới được cởi bỏ. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ được nghe chia sẻ về sự đau khổ của thế giới tâm linh cũng như là thế giới của chúng ta. Chúng ta biết rằng Đức Phật sau khi thành đạo, bài pháp đầu tiên Ngài tuyên thuyết cho loài người chúng ta đó chính là bài pháp Tứ Diệu Đế, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Ngài nói rằng tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta, nếu không vì đại nguyện mà thì hiện ra đời, thì đều do nghiệp lực mà sinh ra. Bất cứ một chúng sinh nào do nghiệp lực mà sinh ra, họ đều thọ những quả báo khổ nhiều ít, tùy theo nhân duyên nghiệp báo của mỗi người, mỗi loài có khác nhau vậy. Về loài người của chúng ta, Đức Phật nói rằng có 8 nỗi khổ lớn, đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí tịnh khổ. Đó là 8 thứ khổ, nó nấu nung, nó đốt cháy và nó phá nát tâm Bồ Đề của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể nhận chân được rằng bản lai tự tính của mình từ xưa đến nay vốn cũng gì, cũng đầy đủ như mười phương ba đời chư Phật, như A Di Đà Phật, như Thích Ca Mâu Ni Phật, như Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, vân vân. Vì sao chúng ta lại khổ đau nhiều như vậy? Đức Phật nói gì? Do tập khí, do thói quen tích tụ dần dần ở trong cuộc sống này, từ đời trước cho đến đời này, từ vô thủy kiếp trước cho đến kiếp này, cũng như lâu dài về sau. Nếu chúng ta không biết tu sửa, không biết gạn lọc thân tâm, ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta, chúng ta càng ngày chúng ta càng đi vào con đường khổ đau, đọa xứ, thậm chí là ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta chỉ có được giải thoát khi mà chúng ta diệt trừ được tất cả những tập khí, những thói quen, những thói hư tật xấu ở trên đời mà từ trước đến nay chúng ta gây tạo đó. Chúng ta chỉ có thể đi trên con đường chính đạo của Đức Phật đã tuyên thuyết, như là ví dụ như là gì? Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tiến, chính niệm và chính định. Đây tức là 8 con đường thánh đạo mà Đức Phật tuyên thuyết cho chúng sinh. 8 con đường này khiến cho chúng sinh được phá mê, khai ngộ, khiến cho chúng sinh gột rửa, tẩy sạch đi tất cả những phiền não, những nhiễm ô ở trong tâm thức mình, khiến cho chúng sinh từ đó mà được tự do, tự tại, giải thoát từ trong nội tâm cũng như ngoại thân. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề muốn thoát ly sinh tử, thoát ly khổ đau giữa cõi âm và cõi dương thì chúng ta phải tu như thế nào. Ví dụ đối với những người ở cõi dương chúng ta, Đức Phật nói về 8 nỗi khổ ấy, sinh, già, bệnh, chết. Sinh thì chúng ta biết rồi, già Thầy cũng đã nói nhiều rồi, bệnh, ai bị bệnh, chúng ta tự cảm nhận được sự đau khổ của bệnh tật như thế nào rồi. Đau cái răng thôi, nó cũng có cái khổ của gì? Của người đau răng. Đau cái bụng, nó cái khổ của người đau bụng. Đau cái khớp, đau cái chân, chúng ta có cái khổ của người bị bệnh đau khớp, đau chân, vân vân. Hết chưa? Chưa hết. Đức Phật nói chết, sau khi chết, trong khi chết, sau khi chết, không phải là hết khổ đâu. Nếu chúng ta chưa được giải thoát, chưa được chứng thánh quả, hoặc chưa được vãng sinh, chưa được sinh về cõi lành, thì thần thức của chúng ta gì? Mang mang, đi theo nghiệp lực. Như trong kinh Địa Tạng nói, sau khi chết đi trong vòng 49 ngày, sống ở trên đời, nếu bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, làm các việc trái đạo, làm các việc xấu ác, nếu không có người thân tế tự, thần thức của người đó liền đọa vào trong gì? Vào trong biển nghiệp, trôi lăn, lặn hụp ở trong biển ấy. Như kinh Địa Tạng nói, chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta nghe, chúng ta thấy rất đáng sợ. Biển ấy nè, có nước nóng sôi sùng sục, vô lượng, vô biên. Thân hình của chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta này, sau khi chết đi, đang trong thời kỳ định nghiệp, thần thức chúng ta tự cảm thấy mình trôi lăn lặn hụp ở trong biển ấy, chứ không phải có một ai bắt chúng ta vào đó. Phật cũng không phạt chúng ta, Thánh cũng không gì bắt chúng ta, Diêm Vương cũng không gì, cũng không buộc chúng ta, mà tự chúng ta chiêu cảm lấy, thấy tự mình ở trong cái biển nghiệp ấy. Ở trong đạo tràng này, trong hội trường này, nếu có ai đã từng có cái nhân duyên tu tập từ nhiều đời, nhiều kiếp về trước, nhẫn đến đời này, mà các quý vị có thể nhập tâm thiền định, hoặc là nhập tâm xuất thần đi vào trong thế giới tâm linh, các quý vị mới thấy rằng ngoài cái cuộc sống vật chất này, còn có bên cạnh nó, còn có một cái đời sống tinh thần rất là phong phú, cũng chẳng kém gì đời sống vật chất của chúng ta đâu. Bên cạnh chúng ta còn có rất nhiều những sự sống mà chúng ta không nhìn bằng con mắt thường để thấy được. Trên thì có chư Phật, Bồ Tát, chư Hiển Thánh, giữa thì có chư Thiên Long, Bát Bộ, Quỷ Thần, dưới nữa thì có gì? Các vị vong linh, dưới nữa thì có gì? Ngạ quỷ, và dưới nữa thì có địa ngục. Địa ngục thì chúng ta không có cách chi để tiếp xúc, nếu như chúng ta không có thần thông, không có nguyện lực, thì không có cách chi để tiếp xúc. Trong kinh Địa Tạng nói chỉ có 2 nhân duyên, đó là do nghiệp báo và do gì? Thần thông nguyện lực mới có thể vào được. Do nghiệp báo xấu ác, tức là vào đó thì tự chúng ta thần thức chiêu cảm lấy. Vào cái biển nghiệp đó rồi, trong kinh nói là trong vòng 49 ngày, không có người thân tế tự, không có người thân làm các việc phúc lành như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh, niệm Phật, ấn tống kinh điển, vân vân, để hồi hướng cho người đó, thì người đó cứ trôi lăn lặn hụp trong cái biển ấy. Hết 49 ngày, ngày cuối cùng là ngày định nghiệp, thì sẽ bị Diêm Vương là xử, cũng như là cái định nghiệp của mình là nó tự xử. Lúc đó tự xử, tự chiêu cảm, đi vào ngục nào, hoặc đi vào đường ngạ quỷ, hoặc đi vào 18 tầng địa ngục, hoặc đi vào gì? Trong vô lượng vô biên các địa ngục nhỏ ở trong 18 tầng địa ngục ấy. Cho nên ở đây trong kinh Đức Phật nói là con người ta thường chỉ nghĩ tới lúc sống và không biết nghĩ tới lúc chết. Các tổ sư, các ngài từ xưa đến nay thường canh cánh ở trong lòng và dạy bảo chúng đệ tử của mình rằng là phải gì ạ? Phải nhất tâm để tu tập, lo cho cái hậu sự của mình sau này đi về đâu. Tiền tài, của cải, nhà lầu, xe hơi, công danh, chức tước, vân vân. Chúng ta đến thế giới này thoát ra từ bảo thai mẹ, cất ba tướng oe oe, khổ a, khổ a. Và chúng ta đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng. Khi chúng ta ra đi, chắc chắn cũng trắng hai bàn tay. Cho nên chức tước, danh vọng, tiền tài, của cải, vàng bạc, châu báu, lụa là, vân vân, tất cả lại trả lại cho thế gian. Để lại đó cho thế gian thôi, không mang đi theo được cái gì cả. Kinh Phật nói chỉ có gì? Nghiệp lực. Chỉ có nghiệp lực là mang theo chúng ta. Vì vậy, là một hành giả, một Phật tử, một người có nhân duyên biết tới Phật Pháp, chúng ta phải tin vào điều đó. Tin vào lời Phật, lời Tổ đã tận tình chỉ dạy cho chúng ta. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ sư, các ngài có tình thương, tình yêu bao la, rộng lớn, không phân biệt, không phân biệt sang hèn, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt gái trai, không phân biệt gì, thậm chí không phân biệt các loại chúng sinh nữa. Lòng từ bi, bình đẳng, thương xót tất cả chúng sinh như mẹ thương con đỏ. Cho nên sau khi tu tập chứng được quả vị viên mãn vô thượng Bồ Đề ở dưới cội Bồ Đề, ngài đã trải qua suốt 49 năm đem cái chính pháp, đem cái kinh nghiệm, đem cái trí tuệ, đem sự tu tập, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát của mình để mà giáo hóa, chỉ dạy cho tất cả chúng sinh, ngõ hầu mong muốn cho tất cả chúng sinh đó cũng đều được giải thoát như ngài, được thoát ly sinh tử, thoát ly khổ đau như ngài. Cho nên ngài nói rằng là chết chưa phải là hết, mà chết là để thay đổi một tấm thân này để thọ một tấm thân khác. Một tấm thân đó ở đời sau nó tốt đẹp hơn hay là nó xấu xa hơn, nó khiến cho tâm chúng ta được an lạc bởi tấm thân đó hơn, hay là nó khiến cho chúng ta đau khổ bởi tấm thân đó hơn, tất cả đều là do chúng ta. Chúng ta nhớ Đức Phật nói tất cả đều là do chúng ta, chứ không phải là do một đấng sáng tạo nào ban phúc giáng họa cho chúng ta. Đó chính là gì? Giáo lý của Phật Đà. Đó chính là quan điểm, là mục đích sống của nhà Phật chúng ta. Cho nên khi mà là một tăng ni, một Phật tử, một hành giả và một người thiện nam tín nữ có duyên với Tam Bảo rồi, chúng ta phải biết rằng đấy là một sự gì? May mắn kỳ diệu đối với chúng ta. Chúng ta được ánh sáng, quang minh, công đức, trí tuệ của Đức Phật chiếu phá thân tâm chúng ta, khiến chúng ta được gặp Phật Pháp dù chỉ một lần cũng đã rất quý ở trong đời rồi. Huống chi là nay chúng ta được ngồi đây, được cùng nhau học tập, cùng nhau tụng kinh, cùng nhau lễ sám, cùng nhau hồi hướng và cùng nhau cùng nhau cầu siêu bạt độ cho các vị vong linh gia tiên lịch đại nội ngoại của chúng ta, cũng như là các vị vong linh thai nhi, vân vân. Chúng ta biết rằng chết chưa phải là hết, vậy thì chúng ta phải sống làm sao đó để có một cái đức tin kiên cố vào Tam Bảo, có lắc lòng tin kiên cố vào gì? Vào giáo lý của Đức Phật đã dạy về nhân quả, nhân nào thời quả đó. Trong kinh Đức Phật nói trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, trồng ngô được ngô, trồng khoai được khoai, trồng sắn trồng thì được sắn, và trồng cỏ thì sẽ được cỏ. Cho nên muốn thoát ly những khổ đau sinh già bệnh chết đấy, chúng ta phải sống làm sao để mà làm một con người đúng với này, thực sự để làm một con người, chứ không phải là một con gì, một con thú hay một con vật. Chúng ta cũng là con. Một số các nhà học giả nói rằng nếu chúng ta sống mà để cho cái từ con, cái tính con ở trong gì, trong chúng ta trỗi dậy quá nhiều thì chúng ta sẽ bị tham, sân, si và các dục vọng chi phối. Chúng ta sẽ là một con người gì? Một con người thiên về cái xấu, cái ác nhiều hơn, vì cái tính con trong con người của chúng ta nó quá mạnh, thì chắc chắn chúng ta sẽ hướng đến là những kẻ xấu, kẻ ác, kẻ bất lương, kẻ vô đạo. Nếu chúng ta để cho cái tính người của chúng ta nó trỗi dậy, nó mạnh hơn, thì chúng ta sống có đạo hạnh, có đức độ, có lòng trung thành, có sự khoan dung và có tâm ngay thẳng, chính trực. Sống ở trên đời mà chúng ta có được cái tâm như vậy, phát được cái tâm như thế, thì nếu làm con, chúng ta sẽ hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ, với tổ tiên. Nếu chúng ta sống với bạn bè, chúng ta sống rất gì? Chân thành, tốt bụng, ai cũng yêu, cũng quý. Nếu chúng ta sống thì làm cương vị của cha mẹ, thì người có cái nhìn rất đúng đắn, có trí tuệ, yêu thương con cháu hết mực, dạy bảo con cháu của chúng ta gì, để cho nó thành người được. Đó. Cho nên á, chúng ta sống phải làm sao phải để cái tính người. Trước mắt là phải, chúng ta đang ở trong thế giới con người, thì chúng ta phải để cho cái tính người của chúng ta trỗi lên, vượt xa cái tính gì, tính con đấy, để chúng ta gì, trở thành một người tốt, người hiền lương, người thiện lành. Trước đây có thể chúng ta gì, đã vi phạm rất nhiều lần, đã gây tạo ra rất nhiều tội lỗi. Đặc biệt là gì? Ở đây trong pháp hội này, chúng ta dành cho pháp hội cầu siêu cho các thai nhi. Nếu chúng ta bảo là chúng ta sống hiền thiện, đức độ, không có gây lỗi gì, không có tạo lỗi gì á, thì các quý vị cứ nhìn xuống dưới đằng sau mình đi. Thầy tuy nhắm mắt nhưng mà thầy gì? Nhìn thấy rất rõ. Chúng ta nếu nhắm mắt không thấy, chúng ta có thể mở mắt, chúng ta nhìn rất rõ. Phải trên dưới chục ngàn cái bài vị vong linh thai nhi, chỉ trong vòng có 2-3 tuần thông báo và đăng ký thôi. Chúng ta không thông qua truyền thông, truyền hình gì nhà nước để thông báo cả, chỉ có người này báo người khác biết người kia, và một cái thông tin rất ngắn gọn ở trên trang web của chùa thôi. Ai biết thì đến, ai có duyên thì đến. Nhà chùa không mời ai, cũng chẳng lôi kéo ai, và chẳng khuyến khích ai. Tất cả đều vạn sự tùy duyên. Nhưng chúng ta thấy, chúng ta có thể ngoái mặt xuống chúng thấy, hoặc tí nữa khi mà làm lễ xong, chúng ta có thể xuống đó, chúng ta thắp nén hương và chúng ta vái một cái. Chúng ta hãy nhìn vào, dùng cái tâm chân chính của mình hãy nhìn vào đó. Nếu các vị nhìn vào đó mà không có một chút cái tâm niệm thương xót, biểu cảm gì, về lòng từ bi ở sâu tận trong đáy lòng của mình, trong tàng thức A Lại Gia của mình, thì chắc chắn con người của các bạn, của các vị, cái tính con nó còn đang rất nhiều. Mà cái tính con nó rất nhiều, hôm nay đối trước đàn tràng, đối trước pháp hội như vậy mà tính con vẫn dâng trào như vậy, chắc chắn ba đường ác đạo sẽ mở cánh cửa để đón các bạn vào con đường tăm tối sau khi xả bỏ báo thân này. Thậm chí chưa xả bỏ báo thân, còn tấm thân đấy. Nghiệp báo ùa đến, chúng ta mắc vào một vài căn bệnh hiểm nghèo, nằm rên la trên giường bệnh. Trong kinh Địa Tạng nói, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Đó chính là cái nhân để đọa vào trong ba đường ác đạo. Đặc biệt là con đường khổ đau nhất, đó là con đường địa ngục. Cho nên chúng ta nhìn thấy, chúng ta phải khởi được cái tấm lòng gì? Từ bi, thương xót, ăn năn, hối cải. Nguyện những việc ác đã làm rồi, bây giờ chúng ta thì có đào bới lại cũng chỉ có tạo thêm đau khổ mà thôi. Vì vậy mà một lòng ăn năn, sám hối, đối trước Tam Bảo Phật Tiền, đối trước chư Tôn Đức Tăng Ni, đối trước tất cả đại chúng đồng tu, để mà giải bày sám hối. Sám ở trong đạo Phật có nghĩa là gì? Bày ra tất cả những lỗi trước, nói ra tất cả những lỗi trước mình đã làm. Hối tức là ăn năn, là chừa bỏ, là nguyện không tái phạm những lỗi ấy mãi mãi về sau nữa. Đó chính là từ sám hối ở trong đạo Phật. Ý nghĩa sám hối ở trong đạo Phật. Chúng ta làm được, chúng ta làm được như thế, chúng ta nhất tâm làm được điều đó, thì chắc chắn rằng các vong linh, các em bé, vong linh, các thai nhi cũng sẽ hoan hỉ và tha thứ cho chúng ta, cởi bỏ những oán nghiệp, những thù hận đối với chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ rằng vong linh các em bé nó mới chỉ có 7-7-49 ngày nó đã biết gì đâu. Đừng nghĩ sai như vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng nó không biết gì đâu, và chúng ta muốn làm gì thì làm. Nghĩ như vậy là quá sai. Nghĩ như vậy là gì? Là khởi ác tâm, mà mình không biết mình đang là gì, kẻ ác đó. Chính vì vậy mình đang làm việc ác mà mình không biết mình đang là kẻ ác. Cho nên á, hôm qua tôi xuống cái phòng thông tin, hôm trước xuống phòng thông tin nghe nói rằng có một cặp vợ chồng chỉ trong năm nay mới chỉ có trên 40 tuổi một tí thôi, mà đã gì? Cái danh sách là nạo phá thai 18 em bé. Nhưng hôm qua khi mà tôi xuống dưới phòng thông tin, tôi chỉ còn nghe gì? Các sư ông nói rằng có một trường hợp gì còn nhiều hơn thế, khá nhiều, đó là 22 lần nạo phá thai. Đồng nghĩa với là gì? Trong cuộc đời này mới chỉ có trên 40 năm, họ đã giết đi, đã đoạt đi 22 mạng sống. Rồi đoạt đi 18 mạng sống. Và chúng ta thử nghĩ, cứ nghĩ lại đi, mình bao nhiêu lần làm những chuyện như vậy, thì bấy nhiêu lần mình đoạt đi mạng sống của chính những đứa con của mình. Đáng lẽ ra nó luôn ở bên cạnh mình, tung tăng gì bên mình khi còn thơ ấu, còn bé nhỏ. Nó luôn ở bên cạnh mình khi mình già yếu, khi nó trưởng thành. Nó sẽ hầu hạ, giúp đỡ, tri ân, báo hiếu cho mình khi mình về già. Nó sẽ hương hỏa tế tự khi mình nhắm mắt xuôi tay ra đi, về với Phật hoặc về với Tổ tiên. Nhưng chúng ta đã đoạn đi tất cả những cơ hội ấy của các em. Cho nên á, các em nói chắc chắn sẽ oán thù chúng ta, oán thù chồng chất chứ không phải oán thù vừa vừa. Tôi muốn kể lại một vài cái câu chuyện ấy để làm bằng chứng, để chúng ta thấy rằng không phải là gì? Chúng ta nghĩ rằng pháp luật Việt Nam không cấm thì chúng ta cứ làm đâu. Có những cái pháp luật không cấm, nhưng nhân quả, cái sự vận hành của nhân quả nó vẫn cứ diễn ra như vậy, và vẫn cứ gì, xoay vòng y như thế. Anh gieo nhân nào thì anh sẽ phải gì, gặt quả đó. Mặc dù pháp luật quốc gia, pháp luật đất nước Việt Nam mình không cấm cái chuyện gì nạo phá thai là vi phạm pháp luật, nhưng về luật nhân quả không phải là của Đức Phật nói nhé, à Đức Phật chế định đấy nhé. Luật nhân quả không phải Đức Phật chế định, cũng chẳng phải là một vị thần nào đó, một vị thánh linh nào đó chế định ra. Từ khi có gì, có vũ trụ, từ khi có gì, có cuộc sống, có con người, có các loài gì, động thực vật vân vân, có trái đất này, có thế giới này, thì quy luật nhân quả nó cũng đã có vận hành ở trong đó rồi. Không có một ai tạo ra nó cả. Đức Phật sau khi tu hành thành Phật, bằng cái trí tuệ thanh tịnh sáng suốt của mình, Ngài quán xét và nhận thấy cái quy luật vận hành nhân quả ấy, cho nên Ngài là gì? Nói ra cái quy luật vận hành nhân quả, chứ không phải là người tạo ra quy luật vận hành nhân quả. Chúng ta nhớ điều đó. Cho nên chúng ta tạo tội thì chúng ta phải gì ạ? Cũng tự mình phải diệt tội. Không có ai diệt tội thay cho mình được. Người khác chỉ có thể trợ duyên giúp đỡ mình mà thôi. Cho nên ở trong bài giảng của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Ngài có nói rằng người chân thực sám hối thì phải quán tưởng được là gì? Bản tính, tội tính, bản không do tâm tạo. Cái tội tính ấy, vốn nó là gì? Là không, đều do gì? Do tâm tạo. Tâm được tịnh rồi á thì tội liền tiêu. Tâm mình mà tu tập được thanh tịnh thì tất cả những tội chướng thảy đều tiêu diệt. Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không. Đó mới thật là chân sám hối. Đó, Ngài có dạy về cái bài sám hối ấy. Tội tính bản không do tâm tạo. Tất cả đều do tâm mình hết. Cho nên ở đây chúng ta có thể gì? Việc đã làm rồi thì có thể sám hối, nhất tâm để sám hối, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh cho cái sự phát tâm sám hối của chúng ta trong pháp hội này. Bằng cách nào? Bằng tất cả lòng thành. Dùng lòng thành có thể cảm được gì? Thiên địa, cảm được trời đất, cảm được gì? Phật Thánh, cảm được quỷ thần. Hôm qua trời rất nắng nóng, xem trên các kênh tin tức đều nói rằng không có mưa. Sư ông Hạnh lên nói với tôi rằng bạch thầy, thời tiết rất nóng, nhìn các Phật tử tu tập mà thương, và đề nghị là hôm nay buổi sáng cho tụng quyền thượng, cho các cụ, các Phật tử nghỉ ngơi một chút, 2:30, hơn 2:30 thì đó mới lên quyền trung, và chiều chiều lại mới tụng quyền hạ. Đang cái lúc chưa hè nắng nóng nhất, thầy cho các cụ tụng 2 quyển thượng và trung dồn một lúc. Các Phật tử thuần thành thì cố chịu được, còn những người mới đến chùa thì chắc chắn họ sẽ nản. Sư ông Hạnh nói rằng sợ rằng ngày mai họ không dám đến nữa. Đề nghị là thầy cho giảng sớm, trời mát rồi giảng sớm, và tụng một thời sớm, xong rồi thượng cúng, ăn cơm nghỉ ngơi, muộn muộn một chút, 2:30, 3:00 mới vào thời đệ nhị, tức là quyển trung đó, và chiều tối vào quyển hạ. Thế tôi bảo nóng lắm à? Sư ông bảo nóng lắm. Sư ông còn biểu diễn cho tôi, bảo liếc xuống nhìn thấy mấy cụ ông ở dưới, không đọc được kinh nữa, mà cứ ngửa cổ lên trên quạt, mắt ngửa cổ lên trên quạt, nhìn cái quạt là gì, và miệng cứ há to ra để thở, tức là không thở bằng mũi nữa mà thở bằng gì? thở bằng miệng. Thở cả bằng miệng, hai mũi không thể hoạt động được nữa mà gì, lấy cả miệng ra để hoạt động bằng hô hấp khí thở rồi. Thế ông bảo là thương lắm. Thầy có cách gì? Cái tôi bảo á, sư ông là đi lên nói với các Phật tử, dùng tất cả cái tấm lòng thành mình á, để tụng kinh, để cầu nguyện Tam Bảo chư Phật mười phương chứng cho, hộ pháp thiên long bát bộ chứng cho, và đặc biệt là gì? Các vị thiên long bát bộ và thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, các ngài chứng cho. Các ngài mà chứng cho thì được một cơn mưa thì mát thôi, có gì đâu. Mấy hôm trước, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương họ báo rằng trong 3 ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật là đỉnh điểm của nắng nóng trong đợt gì ạ? Đợt nắng nóng lần này. Nhưng hôm nay, đỉnh điểm chưa? Đỉnh điểm ngày hôm qua rồi. Hôm qua, ngày đầu tiên chúng ta tổ chức Pháp hội, Phật Bồ Tát cũng thử chúng ta xem, thực sự chúng ta có vượt qua gì? Những khó khăn, những cực nhọc đấy không? Những sự nóng bức, oai ả đấy không? Những sự khổ cực hành hạ về thân thể đó hay không? Cho nên hôm qua các vị thấy, tôi động viên các quý vị mà. Tôi động viên các quý vị phải tự vượt qua, cố gắng để tự vượt qua những khó khăn đấy. Và hôm nay thì chúng ta thấy thế nào? Đỡ chưa? Đỡ chưa? Ở đây gọi là gì? Từ địa ngục đi ra đấy, ra làm người đấy. Và làm sao từ làm người, hôm nay làm người, ngày mai gì? Chúng ta được sống tự tại. Khóa tu chúng ta gì? Như ở trên quái trời đao lợi, chúng ta thăng thiên. Hôm qua, chúng ta ở trong cảnh giới địa ngục, để cảm nhận, cảm thọ cái sự khổ đau của những chúng sinh, những vong linh, những người, những đứa con mà gì? Chúng ta đang tâm giết hại các em. Các em, đại đa số bây giờ vẫn phảng phất ở dưới quái âm, âm dương lên xuống, lòng đầy lo sợ, nhiệt não, khổ đau và hận thù. Cho nên hôm qua Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ cho chúng ta, cho chúng ta cảm nhận một phần nào đó thôi. Đó là sự gì? Nóng bức, sự đau khổ về thể xác thôi. Tất nhiên có cả về tâm hồn một chút nữa, nhưng chúng ta đã vượt qua nó. Vượt qua nó, Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ các ngài sẽ gì? Sẽ gia trì cho chúng ta. Nếu hôm nay chúng ta mà làm tốt, vận đầy đủ cái lòng từ bi của mình ra, cái lòng chân thành ra, để thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, có thể đến chiều gì lại cho một trận mưa nữa, lại mát gì, đến cả đêm ngủ thật ngon. Mà mưa chiều nay mà mưa thì không phải mưa như hôm qua đâu. Hôm qua là cơn mưa gì? Cơn mưa dữ dội. Hôm nay là cơn mưa gì? Nếu có mưa thì hôm nay nó không phải là cơn mưa dữ dội nữa, mà cơn mưa cam lộ để tưới tầm cho tâm can của chúng ta được mát mẻ, được thuần tịnh, thuần thiện, khiến cho vong linh của các thai nhi cũng như là các vị vong linh và quỷ thần đến tham dự Pháp hội, các ngài cũng được gì? Cũng được cam lộ của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và mười phương chư Phật đó, chư hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ đồng chứng minh đó, đồng gia trì đó, tưới tầm, thì tất cả mọi người âm dương đều hoan hỉ. Chúng ta biến thù thành gì? Thành bạn, để cùng nhau tu tập, cùng nhau xóa bỏ tất cả những kiều oán từ vô thủy kiếp cho đến nay. Làm được như thế, tất cả đều gì? Mới gọi là âm dương lợi lạc, hải chúng đồng tu. Cho nên á, bổn phận và trách nhiệm của chúng ta trong đạo tràng này, trong ngày nay và ngày mai, muốn trả được cái gì? Trả được cái nợ sát thân, tức là gì? Giết hại thân mạng của gì? Của chính những đứa con chúng ta đó. Muốn trả được cái nợ đó hay không? Thì trong hai ngày, ngày nay và ngày mai, chúng ta phải nhiếp tâm để thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, dùng tất cả tấm lòng thành kính của mình để thọ trì đọc tụng bộ kinh này, dùng tất cả cái tâm thành kính để cung kính cúng dường đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng và chư đại Bồ Tát, chư Phật mười phương, dùng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình để trì niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, để sinh trưởng công đức, cầu trì nguyện chư Phật Bồ Tát phóng đại quang minh, chiếu phá tất cả những màn vô minh tâm tối cho các vong linh và cho cả chính chúng ta nữa. Nguyện quang minh công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Thế Chí Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Thanh Tịnh Hải Chúng Bồ Tát, chiếu phá tất cả những màn vô minh tâm tối. Quang minh chiếu đến thân thể của các vong linh thì thân thể của các vong linh sẽ được một cái tâm thể, cái thân thể là quang minh sáng suốt, bền chắc như kim cương. Quang minh chư Phật Bồ Tát chiếu đến tâm can của các vong linh, các vị thần linh thì khiến cho tâm oán hận, tâm thù địch, tâm ngã mạn, tâm kiêu căng, tâm si mê liền được tiêu trừ. Nguyện chư Phật chư Bồ Tát phóng đại quang minh công đức chiếu đến thì khiến cho bồ đề tâm của tất cả các vị thần linh, các vị vong linh cũng như tâm bồ đề của đại chúng chúng ta ở trong hội trường này đều được khai mở, đều được bừng phát, đều được thắp sáng, đều được gì? Mở cửa, khiến cho giáo lý của Đức Phật, khiến cho mỗi lời kinh tiếng kệ rót vào ở trong tâm khảm của chúng ta, rót vào ở trong tận sâu trong đáy lòng của chúng ta, rót vào ở trong gì? Tàng thức A Lại Gia của chúng ta, khiến cho các chủng tử, các hạt giống bồ đề, chủng tử thiện chúng ta đã gieo từ vô thủy kiếp đến nay chính thức được nảy mầm, đâm chồi nảy lộc. Chúng ta quán tưởng nguyện cầu quang minh công đức của chư Phật, chư Bồ Tát chiếu xuống pháp hội, chiếu xuống đàn tràng, khiến cho tất cả ai ai cũng được hoan hỷ, ai ai cũng được phát bồ đề tâm, ai ai cũng được xóa bỏ những hận thù, những kiểu oán, những sự nghi ngờ, những sự đố kỵ, sự hiềm thù và khiến cho tất cả đại chúng ở trong đạo tràng đều được cái tâm thanh tịnh, cái tâm từ bi, tâm sáng suốt và được cái tâm vị tha, biết yêu thương, biết lắng nghe, biết nhường nhịn và biết chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp nhất. Nếu chúng ta làm được như vậy, chư Phật Bồ Tát mười phương sẽ chẳng bỏ chúng ta. Các vong linh, các thần linh ở trong pháp hội này đều hoan hỉ khi chúng ta quán tưởng và vận cái tấm lòng chân thành của mình để làm được điều đó. Nếu làm được điều đó, các ngài sẽ rất hoan hỉ. Và mọi sự oán thù sẽ được cởi bỏ ngay chỉ trong một pháp hội này. Lời cầu nguyện của chúng ta gửi đến Tam Bảo mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, chỉ trong một pháp hội này các ngài tiếp nhận được đầy đủ cái lời cầu nguyện, cái tâm chân thành của chúng ta. Và chắc chắn rằng khi mà cái lời cầu nguyện của chúng ta được gửi tới, thông điệp của chúng ta được gửi tới đầy đủ tới chư Phật Bồ Tát, các ngài tiếp nhận được thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ được tiêu trừ, công đức của chúng ta sẽ được tăng trưởng, phúc báo của chúng ta sẽ được lớn thêm, căn lành của chúng ta sẽ được khai phát, trí tuệ của chúng ta sẽ được khai mở, và tất cả những nhân lành, những hạt giống lành, những chủng tử bồ đề thiện ở trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta sẽ phát động, sẽ đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa, kết trái trong những ngày, những tháng, những năm hoặc những kiếp không xa. Đấy mới chính là gì? Là giáo lý của Đức Phật. Đấy mới chính là con đường Phật đi. Nếu là đệ tử của Đức Phật, chúng ta chắc chắn phải đi trên con đường đó. Chúng ta muốn giải thoát, muốn giác ngộ, chúng ta chắc chắn phải đi trên con đường đó. Không có con đường nào khác. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói gì? Giáo pháp giải, giáo lý giải thoát của Đức Phật đó, vốn không hai, không khác. Giáo lý giải thoát của Đức Phật duy nhất chỉ có một Phật thừa, không hai, cũng chẳng ba. Tất cả chỉ là phương tiện. Nay chúng ta tụng kinh gì, niệm Phật gì, niệm danh hiệu Đức Phật gì, Bồ Tát nào, vân vân đó, tất cả đều là phương tiện. Điều quan trọng gì? Chúng ta phải hướng về cái tâm thanh tịnh của mình để tu tập. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng là một vị tổ sư nổi tiếng của Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa. Ngài không biết chữ, nhưng mà giảng được tất cả các kinh. Không biết đọc, không biết viết, nhưng mà là gì? Giảng được tất cả các kinh. Ni sư Diệu Nhân tụng kinh Niết Bàn gần 20 năm, không hiểu được kinh Niết Bàn nói gì. Gặp Lục Tổ, Lục Tổ chỉ cần bảo là gì? Ni sư cầu xin Lục Tổ là khai thị xem kinh Niết Bàn là Đức Phật nói cái gì. Đưa quyển kinh cho Tổ, Tổ bảo là gì? Ta không biết đọc, cũng chẳng biết viết. Xin ni sư là gì? Cứ đọc một vài câu, bất kỳ một câu nào ở trong gì? Trong kinh Niết Bàn thôi. Ta nghe, ta có thể gì? Nói lại cho ni sư nghe. Và ni sư đọc một vài câu kinh ở trong cái bộ kinh Niết Bàn đó. Và Tổ bảo là thôi được rồi, dừng lại, hiểu rồi. Và Tổ giảng về, giảng cho ni sư nghe về ý nghĩa và mục đích nói kinh Niết Bàn của Đức Bản Sư của chúng ta. Rồi nữa, có người đến hỏi Lục Tổ là thế nào là người chỉ trai giữ giới, thế nào là người tu hành chân thật. Tổ bảo là người chỉ trai giữ giới, người tu hành chân thật, không nhìn thấy lỗi người, chỉ nhìn thấy lỗi mình. Tức là không được đi nhìn vào lỗi của người, mà chỉ được đi nhìn lỗi của mình thôi. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, thường xem xét thêm trong mỗi tâm niệm của mình có nghĩ điều gì xấu ác về ai đó không? Có đi soi mói, đi tìm tòi lỗi lầm của ai đó không? Nếu có, liền buông xuống, quay trở lại, giữ cho tâm thanh tịnh, buông xả tất cả, giữ cho gì? Niệm niệm thanh tịnh, tâm tâm thanh tịnh, ý nghĩ thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, việc làm thanh tịnh. Đó chính là gì? Là tâm của Phật, đó chính là lời nói của Phật, và đó chính là hành động của Phật. Cho nên có người đến hỏi Tổ, thế nào là chỉ trai giữ giới thanh tịnh? Ngài nói là chỉ nhìn vào lỗi của mình, đừng nhìn lỗi của người. Luôn luôn hướng vào nội tâm của mình để xem hàng ngày mỗi gì? Mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của chúng ta xem có đúng với chính pháp không? Đúng với đạo đức, đúng với lối sống chân thiện mỹ ở xã hội hay không? Ở cuộc đời này hay không? Cho nên ngày xưa có những vị tổ sư, tôi không nhớ rõ tên của các ngài. Một ngày ngài thấy cái niệm khởi lăng xăng độc ác của mình quá nhiều trong cái sự nghiệp tu tập, và ngài cũng đã đi sam phương học đạo, đã từng nhiều năm ngồi thiền, nhiều năm quán tưởng, đã từng gì cũng rất miên mật chỉ trai giữ giới. Nhưng mà tại sao những phiền não, những nhiễm ô, những toái hư, những tật xấu nó vẫn cứ hiện khởi, vẫn cứ dấy khởi lên suốt ở trong tâm niệm của ngài? Cho nên một hôm ngài đến hỏi một vị thiền sư. Vị thiền sư nói rằng là, vị thiền sư bảo cái vị thiền khách đó là Chẳng qua những năm qua ông có hướng tâm ra ngoài, ông có hướng tâm ra ngoài, vì vậy mà ông không được an định. Nay ông muốn á, ông muốn làm chủ được bản thân, làm chủ được phiền não, thì ông phải hướng tâm trở vào, luôn luôn á nhìn về ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, nhìn sâu thẳm vào trong trong tâm khảm mình. Và vị ấy dạy cho, vị đó nói rằng, vị ấy, vị thiền khách hỏi rằng, làm sao con biết được những cái tâm niệm xấu ác nó dấy khởi lên là như thế nào, làm sao con có thể biết được, có thể cân đong đo đếm được? Mà khi mà mỗi một niệm nó trôi đi rất nhanh, trong kinh Đức Phật nói là trong một niệm, trong một sát na có đến gì, đến đến 600 gì, trong một niệm á, có đến 600, trong một sát na có đến 600 niệm, trong một niệm có đến gì, đến 900 lần sinh diệt. Tâm của chúng ta gì, nó hoạt động nhanh như thế, hoạt động nhanh hơn cả gì, nhanh hơn cả cái quay phim, cái chụp hình phim đó gì, đến hàng trăm nghìn ức lần đó. Cho nên cái vị thiền sư kia mới dạy cái vị thiền khách là dùng cái phương pháp, dùng hai cái cốc, dùng khá nhiều những hoàn xoài, một loại xoài đen và một loại xoài trắng. Và khi mà khởi niệm xấu ác thì dùng hoàn xoài đen đó, bỏ một cái cốc. Khi dùng niệm cái tâm niệm tốt, tâm niệm thiện lành khởi lên thì dùng hoài trắng bỏ một cái cốc. Những ngày đầu, từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, thì chiều đến tối, vì thiền khách kia thấy rằng tâm niệm của mình khởi lên ở trong cái cốc gì, sỏi đen đó, nhiều gấp hàng chục lần, thậm chí nhiều hơn thế nữa. Nhưng hàng ngày nhất tâm á, hướng vào á, cái tâm niệm của mình á, và tu sửa từ ở trong tâm của mình á, vì này dần dần trải qua ngày tháng chuyên tu, thì cái cốc sỏi trắng á, ngày nó một nhiều lên, cốc sỏi đen ngày một ít đi. Các vị biết cốc sỏi trắng nhiều lên, sỏi đen ít đi, tức là sao nhỉ? Tức là tâm niệm gì? Tâm niệm thiền đã được gì ạ? Được phát sinh, được dâng cao và được tế tẩm. Còn tâm niệm ác đã gì? Đã bị đoạn trừ, đã bị gì? Đã bị ngăn chặn và đã bị chế phục rất nhiều. Cho nên cốc sỏi trắng ngày một nhiều thêm. Vào một ngày vì này rồi á, nhiều ngày rồi, hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác tiếp theo, trong cái cốc gì, cốc sỏi đen của vị không còn một, không còn một viên nữa. Vị này đi đến gặp vị thiền sư trước đây, vị thiền sư ấn chứng cho gì, con đã thấy đạo, con đã chứng đạo, và con đã gì, làm chủ cuộc sống của mình, tức là đã gì ạ, đã chứng thánh quả và đã diệt sạch gì, phiền não tham sân si. Cho nên chúng ta thấy người sư học đạo, người ta nhìn vào gì? Nhìn vào chính bản tâm của mình để chiếu phá, để quán chiếu và để chiếu phá phiền não. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu tức là gì? Trong bát chính đạo gọi là gì? Trong bát chính đạo Đức Phật nói phải người tu có phải có gì? Có chính kiến. Các quý vị biết chính kiến là gì không? Chính kiến tức là sự nhìn nhận gì? Vạn sự vạn vật ở thế gian như thật của nó. Đừng có vội nghe bất cứ một cái gì đó và chúng ta phán xét bất cứ một ai đó là tốt hoặc là xấu. Trong niệm Phật thập yếu, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tâm, ngài nói là, ngài kể một câu chuyện. Ngài nói rằng xưa có một vị hòa thượng ở trong Huế. Vị hòa thượng này không biết có cái gì với vua, đã làm được cái việc gì cho triều đình, cho vua. Nhưng mà cho nên á, được vua ban cho gì, xây cho chùa, ban cho chức tước, và đi đâu thì có người người khiêng võng, người khiêng kiệu, sư á, đi đâu có người khiêng kiệu, người khiêng võng. Thì một hôm có một cái anh chàng nó rất là ngổ ngáo, nó nhìn thấy mà nó ngứa mắt, nó bảo là sư gì mà đi tu rồi mà còn gì ạ, còn sống chẳng khác gì các quan triều đình, chẳng khác gì vua chúa ở trong triều đình như vậy, đi tu là xả phú cầu bần, xả tục cầu đạo mà còn sống một cuộc sống như vương giả như vậy. Cho nên anh ta nghĩ là vào một ngày đẹp trời gần đây và ngày rằm này chắc chắn anh ta gì, khi mà ông sư đang lên giảng đạo á, nói về đạo đức, anh ta sẽ gì vào, anh ta chỉ thẳng mặt cái vị sư nói rằng á, ông nói về đạo đức nhưng mà thực tế ông không phải là người có đạo đức thế này thế khác. Anh ta nghĩ và anh ta quyết định là hôm rằm anh ta sẽ lên để mắng cho cái vị sư kia một trận. Nhưng mà khi chúng anh ta lên, anh ta lên tới tới chùa thì hôm đó thì thật là không may, không may cho anh ta hay là không may cho vị hòa thượng kia thì cũng chẳng rõ, nhưng mà nói là thật không may, hôm đó lên thì cái vị hòa thượng kia được một Phật tử đang mua một con quy, con quy tức là mình là con gì, con rùa đó, đang mua con, mua có Phật tử mua con rùa lên á, đang nhờ cái vị hòa thượng đó quy cho con rùa để đi thả. Thì anh ta thấy như vậy thì anh ta tự nhiên cảm động và bắt đầu gì thay bằng cái tâm niệm là đi lên để mắng cho ông sư ấy một trận. Vì đi tu rồi mà còn gì, thích sống cuộc sống xa hoa, cuộc sống vương giả, đi đâu cũng gì ngồi kiệu, ngồi cá, ngồi võng như vậy, khiến cho mọi người rất vất vả với ông ấy. Nhưng khi thấy ông ấy, cái ông hòa thượng kia, ông quy cho một con, quy cho con quy, con rùa đem đi phóng sinh đó, anh ta nghĩ rằng cái vị này chắc là đức độ lắm đây. Rùa là gì ạ? Được xếp vào hàng tứ gì nhỉ? Tứ linh, đó là gì? Long, ly, quy, phượng, đó là hàng một trong bốn tứ linh. Mà ông này, ông sư này còn gì ạ? Còn là thầy của gì? Của tứ linh nữa thì chắc là đạo đức cao thật đây. Cho nên bắt đầu từ đó anh ta thay vào gì? Chửi cái ông sư đó một trận thì về rủ bạn bè của mình toàn là những gì? Những kẻ đầu trâu mắt gựa, đầu gấu ở trong khu vực lên để xin cái ông hòa thượng nó quy và làm đệ tử. Và từ đó thì đi đâu cũng khen là gì? Thầy tôi là người gì? Đức hạnh, thầy tôi là người do có đức độ cho nên mới được gì? Cái phúc báo là mọi người gì? Hầu hạ kiệu cáng, kiệu cáng và cung kính như vậy. Đó. Và Ngài Thiền Tâm, Ngài lại dẫn chứng một câu chuyện nữa, đối là câu chuyện đó để chúng ta so sánh. Một hôm ở gần cái khu mà tỉnh xá ở phường Phương Liên của tỉnh xá Phương Liên của hòa thượng tu tập đó, có một vị thượng tọa đồng tu ở cái tỉnh thất gần khu vực đó, thì có hai Phật tử ở thành phố lên thăm vị thượng tọa đó. Thì lên thăm thì vị thượng tọa đó thì có việc vừa đi khỏi chùa khoảng 10-15 phút thì hai Phật tử nó tới nơi, lặn lội từ đường xa từ thành phố lên thăm thầy để cúng giảng thầy. Thế hỏi cái chú bước đầu vào hỏi cái thầy chi khách là có sư phụ ở nhà không, chúng con ở thành phố lên muốn gặp sư phụ có việc một chút, vừa muốn cúng giảng vừa muốn có việc một chút. Thế cái vị chi khách kia nói rằng là có, thượng tọa mới qua đây thì mấy phút thôi. Thế hỏi thượng tọa ở đâu và đi chỉ xuống phòng dưới kia, tiếp xuống nhà thất á, thượng tọa dưới đấy, xuống đây hỏi chú thị giả. Thì xuống dưới hai Phật tử xuống hỏi chú thị giả, chú thị giả là bảo lại đây là không có sư phụ ở nhà, sư phụ đi vắng mất rồi. Hai bà Phật tử nói là nói với chú thị giả là chúng con hỏi trên phòng chi khách nói là mới thấy sư phụ đi qua đây, sư phụ vừa ở nhà mà còn ở đang ở nhà mà. Xong bắt đầu thì chi khách bảo không, sư phụ đi rồi, sư phụ vừa đi xong sư phụ đi rồi. Mấy Phật tử nói nghĩ trong bụng là hay là cái ông thầy này, ông thượng tọa này bây giờ thì ông chùa cao cảnh lớn, chùa to cảnh lớn, khang trang đẹp đẽ, có đông đệ tử rồi thì ông không muốn tiếp mình nữa. Ngày xưa chùa nghèo cảnh khó thì ông tiếp mình, bây giờ có tỷ đệ tử đông, chùa to cảnh lớn thì ông gì, ông trốn mặt mình. Cho nên bắt đầu hai Phật tử đó thì liền được khởi tâm xấu ác như vậy và ra về. Ra về không chưa hết mà lại đi đâu cũng gì cũng nói xấu cái vị thượng tọa đó là gì, là vong ơn bội nghĩa, sống chẳng có trước chẳng có sau. Nhưng thực tế vị thượng tọa đó đã đi có công việc vừa đi ra khỏi chùa 10-15 phút rồi, nhưng do gì ạ, do hiểu lầm cái vị thượng tọa đó mà hai vị Phật tử đó đi đâu cũng gì giao nói cái tội lỗi, tìm mọi cái cách gì để nói xấu cái vị thượng tọa đó là thế này thế nọ thế kia, vong ân bội nghĩa, khi chùa nghèo cảnh khó thì thế này thế khác, suốt ngày gọi điện, suốt ngày mời đến chùa, bây giờ chùa to cảnh lớn, đệ tử đông rồi thì Phật tử đến thăm để lánh mặt, thế này thế nọ thế kia. Đó. Nhưng thực tế có phải vậy không? Không. Đây là một câu chuyện chúng ta để so sánh, mà Hòa Thượng đưa ra chúng ta so sánh, thấy xem, chúng ta xét xem. Trên cuộc đời này, mắt thấy, tai nghe đó, nhưng chưa chắc đã là thật. Cho nên ở đây Ngài Lục Tổ Huệ Năng mới nói gì? Người chân chính tu hành, chân thực giữ giới, chỉ nhìn vào lỗi của mình, đừng đi nhìn lỗi của người. Đấy chính là gì? Người tu hành chân chính, bậc tu hành chân chính chỉ nhìn lỗi mình, đừng nhìn lỗi người. Người giữ giới và tu hành thanh tịnh chỉ gì? Nhìn vào những điều mà mình sai phạm, mình chưa đủ, mình còn khuyết thiếu đối với giới luật của Đức Phật, chứ đừng nhìn vào gì? Vào điều sai phạm, điều lỗi lầm của người khác. Đó là lời của Lục Tổ Huệ Năng nói ở trong gì? Trong Lục Tổ Đàn Kinh. Các quý vị có thể tìm đọc Lục Tổ Đàn Kinh, sẽ thấy lời dạy của Tổ ở trong đó. Cho nên ở đây, điều quan trọng của Phật tử, của hành giả tu tập của chúng ta, đó chính là gì? Hướng vào. Khi chúng ta hướng tâm vào, hướng vào tâm, hướng tâm vào bên trong á, vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta, thì chúng ta mới thấy rằng trong mỗi một niệm, cái tâm của chúng ta nó sinh diệt, sinh rồi lại diệt, sinh rồi lại diệt, sinh rồi lại diệt. Trên 600 sát na, trên mỗi sát na có 900 lần sinh diệt như vậy. Một sát na có 900 lần như vậy, mà một sát ra là gì? Nó nhanh hơn cả cái gảy móng tay này. Nhanh hơn cả cái gảy móng tay tách một cái này. Gảy móng tay một cái tách một cái rất là nhanh. Nhưng mà sát na còn nhanh như thế thì 600 lần. Một cái gảy móng tay, tức là một niệm. Một niệm này, tức là một cái gảy móng tay tách này một cái, là có gì? 600 sát na. Một sát na có 900 lần sinh diệt. Các quý vị xem, tâm của chúng ta nó vận động nhanh đến mức độ nào? Nhanh hơn cả tia chớp, nhanh hơn cả gì? Nhanh hơn cả là âm thanh, thậm chí nhanh hơn cả gì? Ánh sáng, tốc độ của ánh sáng. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, người nào mà dùng tâm thanh tịnh chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chỉ trong một niệm, trong một sát na, chúng ta gì? Đang ở đây, trong một sát na thôi, đã ở gì? Ở Liên Trì, ở ao Liên Trì Tây Phương Cực Lạc rồi. Nhanh như thế, chúng ta vượt qua gì? 10 muôn ước quái Phật chỉ trong một sát na. Mà 10 muôn ước quái Phật, kinh Đức Phật nói tùy theo các Đức Phật, có Đức Phật lấy một đại thiên thế giới làm một Phật độ, có Đức Phật lấy gì? Tam thiên đại thiên thế giới làm một Phật độ, có Đức Phật lấy gì? Năm, lấy 10, lấy 100, lấy 1000, lấy vô số gì? Vô số tam thiên đại thiên thế giới làm một Phật độ. Cho nên á, nếu chúng ta mà dùng bằng thần thông của mình tu chứng được mà về Tây Phương Cực Lạc, nếu chưa phải là Phật, là hàng Bồ Tát, Đẳng Giác, Diệu Giác và Bổ Sứ Bồ Tát á, thì không có cách chi để đi đến Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên trong kinh có nói một cái, nói một lần là Tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ở thế giới Sa Bà này, ở trong hàng Thanh Văn, Thánh Quả Thanh Văn, tức là A-La-Hán đó. Khi nghe Đức Phật nói về cảnh giới trang nghiêm ở Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, Mục Kiền Liên ngồi thiền định vận thần thông và gì? Đi xuất thần và gì? Đi với cái tốc độ, cái tốc độ đi á, thần thông của Mục Kiền Liên á còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, có thể gì? Sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Đi như vậy, chúng ta xem phim Tôn Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không đúng không? Nhảy lên cái đám mây mà cái chỉ trong gì ạ? Ngoái một cái là đi gì? 84.000 dặm. Nhảy lên cái cân đầu vân mà cái gì? Khởi tâm niệm cái đi mà cái chỉ trong một gì? Một niệm tâm thôi. Bay được gì? Xa 84.000 dặm. Một dặm không biết mấy cây số, hơn cây số hay sao không? Cây số mấy? Tôi cứ cho là gì? Cây số đi thôi. Trong một niệm tâm thì đi được 84.000 cây số, tôi cứ tạm cho là như thế. Xa. nhanh hay là gần các quý vị? Chỉ trong một khẩy móng tay đi được 8 vạn 4.000 cây số, tôi cứ cho như thế đi, nhiều hay ít. Từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu cây số? 1.000 cây số, hơn 1.000 cây số một chút, đúng không? Từ đây gì? Đi vòng quanh hết cái trái đất có được mấy vạn cây số không? Chắc chả được. Ai học về vật lý nhớ không, chu vi bán kính của trái đất của cha bao nhiêu nghìn cây số, bao nhiêu vạn cây số đó. Một cái khẩy móng tay, thần thông của hàng thánh quả Thanh Văn A La Hán là tôn giả Mục Kiền Liên đi xa như vậy, nhưng mà gì, ngài đi hoài đi mãi, thấy gì? Thấy đi mãi rồi, ngài nghĩ rằng đi mãi cũng chỉ thấy gì, thế giới cứ như vậy, hết thế giới này là đến thế giới khác. Cho nên á, ngài thấy một gì, một quái Phật trang nghiêm thanh tịnh, ở nơi ấy có một Đức Phật thân tướng trang nghiêm to cao đẹp đẽ như núi Tu Di. Cho nên á, ngài gì? Liền là dừng chân và đi xuống cái thế giới đó. Thế giới đó có Đức Phật, gọi là Đức Phật là Tu Di tướng Như Lai. Xuống đó thì ngài đứng trên cái miệng bát của Đức Phật đó, thì chỉ như một con kiến, bé nhỏ như con kiến. Các vị Bồ Tát và đại chúng ở trong thế giới đó bạch với Đức Phật Tu Di tướng rằng: bạch Đức Thế Tôn, có một cái con trùng giống như con người đang gì, đang bò trên bát gì của Đức Thế Tôn. Đức Phật ấy nói rằng: này chư hiền giả, đấy không phải là một con trùng, mà đấy chính là đại đệ tử Mục Kiền Liên, một vị đệ tử chứng được thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Sa Bà đấy. Và nghe Đức Phật Tu Di tướng nói như vậy, Mục Kiền Liên liền gì, trong một sát na rất ngắn thôi, liền hiện ra cái thân hình to cao như là núi Tu Di, sánh đồng với thân tướng của Đức Phật và đại chúng ở thế giới đó. Và ngồi nghe Đức Phật đó thuyết pháp một thời, được Đức Phật đó xoa đầu thọ ký cho. Và Mục Kiền Liên bạch với Đức Phật đó rằng: con á, nghe sư phụ của con, tức là Đức Phật Thích Ca, nói về cảnh giới trang nghiêm đẹp đẽ Tây Phương Cực Lạc, cách đây gì, cách thế giới của chúng con là 10 muôn ước cõi Phật về phía phương Tây. Cho nên con gì, đã đi tìm thử, nhưng con đi hoài mà gì, chẳng thấy đến. Đến nơi đây con thấy gì, thế giới của ngài trang nghiêm thanh tịnh, con xuống đây, nhưng bây giờ con cũng không biết là gì, con đã đi được bao nhiêu cõi Phật nữa, mà con cũng chẳng biết gì, thế giới của con bây giờ phương vị nào nữa là gì. Xin là Đức Thế Tôn dùng thần lực của ngài để gì, để cho con gì, về thế giới của con. Cái trường hợp này á, chỉ những người nào tu thiền xuất định thì mới có thể cảm nhận được cái thế giới ngoài vật chất của chúng ta còn có một thế giới tinh thần thật là phong phú nữa. Ngày xưa chúng tôi khi mà hay tu thiền, cũng có những lúc mà tâm đạt được một cái sự an định nho nhỏ nào đó, cũng có thể xuất thần rong chơi đi đâu đi đó. Ví dụ đây muốn ra Hà Nội chẳng hạn, nghĩ khởi ra một niệm, một cái là gì? Mình có thể bước trên bờ hồ, rảo bước trên bờ hồ rồi. Nhưng mà chúng ta gì, phải có cái định lực, khi chúng ta muốn về chúng ta có thể về được đó. Còn ra đây đó mà chúng ta muốn về mà không về được, lạc vào cái cảnh gì, nếu chúng ta mà thiền định, nhiều người bị tẩu hỏa nhập ma là gì, là như thế. Lúc đi thấy cái gì, cái cảnh tốt nó hiện lên mà chúng ta cứ đi, thậm chí đi theo cái cảnh gì, ma nó giả cảnh Phật, ma nó giả cảnh gì chư thiên, ma giả cảnh chư tiên, chúng ta cứ thế là đi chơi hoài, đến khi gì, chúng ta không về được. Và khi chúng ta có ai gọi hoặc đến giờ xuất thiền, chúng ta vội vàng xuất thiền, một cái thần thức của chúng ta, hay mà ngoài đời gọi là gì, cái hồn đó, ba hồn bảy vía, mình gọi nôm na nhưng ngoài đời dễ hiểu, cái hồn, cái phách, cái vía của chúng ta nó không về được đầy đủ, cho nên dần dần là thành gì ạ, đờ đờ, điên điên khùng khùng. Trong nhà Phật chúng ta gọi là gì, tẩu hỏa nhập ma đó. Cho nên á, các cụ các tổ ngày xưa bảo là người tu thiền phải có người thầy biết về thiền, người thầy đạt được định, và người thầy đã từng trải qua cái sự tu tập đó, trải nghiệm đó, mới có thể hướng dẫn cho chúng ta tu tập đúng chính pháp được, đúng về thiền định của Phật giáo được. Này, trong pháp hội này có các vị rất rất nhiều, các vị hương linh, vong linh, thai nhi. Thầy biết rằng các em đến đây Có những em gì rất hoan hỉ, có những em gì không hoan hỉ một chút nào về người thân cả. Vì có những em, thầy biết rằng ở trong này các em còn gì đang rất oán hận cha mình, mẹ mình, người thân mình. Nhưng mà đã đến đây rồi, gặp được cái pháp hội thù thắng như vậy rồi, thầy mong rằng á, tất cả các con á, có thể xóa bỏ tất cả những hận thù. Và đặc biệt là các con buông xả được những hận thù ấy, nương đeo từ lời Phật dạy để tu tập, các con sẽ xả bỏ được những hận thù ấy ngay trong kiếp này. Các con đừng có bám chấp vào rằng á, tại sao cha mẹ lại gì lại không cho mình ra đời, tại sao cha mẹ lại không yêu thương mình, tại sao và tại sao cha mẹ lại giết mình. Nếu chúng ta chỉ nghĩ như vậy, các con luôn luôn nghĩ như vậy thì các con sẽ đau khổ. Các con sẽ đau khổ trước hết là gì? Các con sẽ đau khổ. Mà đau khổ chính là cảnh giới của gì? Của địa ngục, của ngạ quỷ. Thầy tin chắc rằng các con sẽ không gì? Không muốn ở trong cảnh giới đau khổ, địa ngục và ngạ quỷ mãi mãi như vậy. Thầy tin rằng á, đằng sau cái thù hận đó, các con muốn hướng tới một cái cảnh giới tốt đẹp hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng do lòng thù hận, các con không thể cởi bỏ được. Nay đến pháp hội này rồi, đặc biệt là gì? Gặp được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, được đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng, các con sẽ được Bồ Tát phóng đại quang minh, chiếu phá những tâm nghi kỵ, những tâm thù hận, những tâm sầu não, những tâm khổ đau, và trao cho các con một cái tâm gì? Từ bi, bình đẳng, yêu thương, lắng nghe, chia sẻ và cởi bỏ đi những hận thù. Cho nên thầy rất mong rằng các con có thể ở trong pháp hội này, có thể ngay ngày hôm nay các con có thể gì? Được siêu thăng cảnh giới bằng sự gia trì của ông Ân Tam Bảo, quang minh công đức của Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng khắp mười phương, sự gia trì của chư Thiên Long Bát Bộ cùng che chở cho các con, và sự ăn năn sám hối đến tận cùng của người làm cha làm mẹ và tất cả đại chúng hiện diện trong đạo tràng này, cùng dùng những lời kinh tiếng kệ, những công đức siêu thù thắng do việc học, việc thọ trì, việc đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, việc trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho các con. Nguyện chư Phật Bồ Tát phóng đại quang minh, chiếu phá, khiến cho tâm Bồ Đề của các con được tỏ rạng, lòng từ bi của các con á, được khai mở, xóa bỏ đi tất cả những hận thù. Như trong kinh Đức Phật nói rồi, với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Nếu các con chỉ lấy hận để mà diệt hận thì hận đó càng tăng thêm. Nếu các con lấy mối thù của mình để mong á, diệt một người đã gì chúng ta thù hằn đó, thì khi các con diệt được họ, đời sau họ lại diệt lại mình. Giống như câu chuyện ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, khi Đức Phật đang ở trong một tinh xá, ăn cơm trưa xong, thọ trai xong, đang trong giờ nghỉ ngơi, bỗng nhiên có một bà mẹ đầu tóc rối bời bế một đứa con tất tả chạy tới và kêu Đức Phật cứu sống. mạng đứa con đấy. Đức Phật biết nhưng vẫn cho gọi tôn giả A Nan đến để hỏi ở ngoài kia có câu chuyện gì mà ầm ĩ lên thế. A Nan đưa cô gái vào, cô gái nhìn thấy Đức Phật liền chạy vội vào và đưa dâng đứa con nhỏ lên cho Đức Phật và xin Đức Phật cứu đứa con đấy. Và bà ta nói rằng á, có một con quỷ đuổi theo và gì muốn bắt gì con của cô ấy. Và kết quả là quả thật có câu chuyện đó. Sau khi Đức Phật bế lấy đứa trẻ và con quỷ ấy không thể làm gì được, đi ra đi vào tìm đứa trẻ nhưng không tìm được. Và Đức Phật nhân đó thuyết một bài pháp về nhân quả báo ứng, oan oan tương báo. Nếu không cởi, cứ buộc vào thì không bên nào được an lạc, không bên nào được vui vẻ và không bên nào được giải thoát cả. Đức Phật nói rằng á, vì sao có cái câu chuyện con quỷ đuổi theo bắt đứa trẻ kia? Đức Phật nói nhiều đời nhiều kiếp về trước, thời chính pháp của Đức Phật Ca Diếp qua đi đến thời tượng pháp, thời tượng pháp qua đi đến thời mạt pháp. Bây giờ có một vị cư sĩ Phật tử tại gia có lòng mộ Phật, đã quy Tam Bảo, sống rất là đức hạnh. Anh ta có một người vợ, hai vợ chồng yêu thương nhau hết mực, nhưng có một điều gì, cô vợ không sinh được con. Tuy là một Phật tử thuần thành nhưng mỗi khi đi đâu đó họ hàng hoặc bạn bè nói rằng kiểu như trách móc, bảo rằng mày có vợ cũng như không, lấy vợ mà không có con thì có vợ cũng như không. Cho nên nhiều khi anh ta đi đâu về thì anh ta rất là buồn. Cô vợ thấy như thế thì rất là thương chồng, và cô ấy biết rằng chồng mình buồn như vậy là do gì? Do mình không có phúc, đi lấy chồng mà không sinh được cho chồng và nhà chồng mà gì, một đứa con, hai đứa con để nối dõi tông đường, để cho gia đình được đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, gia đình được hạnh phúc từ đó mà sinh ra. Cho nên cô ấy suy nghĩ một thời gian khá dài và cô ấy đã quyết định là cưới cho ông chồng của mình một cô vợ hai. Ngày xưa chúng ta biết, ngày xưa cái việc mà lấy vợ hai vợ ba thì nó đơn giản, miễn là lo được cho cuộc sống cho gì cho cái người vợ hai vợ ba đó thôi thì được. Bây giờ thì pháp luật bây giờ gần như không có rồi, mỗi một người con trai thì kết hôn với một con gái, và ngược lại nếu mà không chung sống được với nhau thì phải ra gì nhỉ, phải ra tòa đúng không, ra tòa ly hôn đã thì khi đó mới gì mới được quyền kết hôn với một người con gái, một người con trai khác. Đấy là pháp luật trên thế giới, bây giờ đại đa số các quốc gia đều thực hiện như vậy, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Nhưng ở thời ngày xưa thì không như vậy. Do đó mà cô vợ đã ngỏ lời với chồng mình là sẽ cưới cho chồng mình một cô vợ hai. Vì chồng với vợ rất yêu thương nhau cho nên người chồng đấy nhiều lần từ chối. Nhưng mà cô vợ vì thương chồng cho nên là vẫn quyết định đi tìm một cô gái nết na thủy mỹ, tuổi trẻ hơn mình, để cưới cho chồng mình. Lúc đầu chồng mình gì phản đối, nhưng mà sau dần gì ông chồng thấy là gì cũng nghe theo vợ. Và gần một năm chung sống với nhau, bây giờ thì bắt đầu là cái cô vợ hai mới có thai. Khi cô vợ hai mang thai cũng chính là lúc mà ông chồng gì tự nhiên trước đây thì rất yêu thương cái gì cái cô vợ cả, hai người gì cái gì cũng nói chuyện với nhau. Nhưng khi cô vợ hai lúc đầu mới về á thì ông chồng cũng không gần gũi lắm đâu. Nhưng mà dần dần khi mà biết được cái cô vợ hai vợ lẽ đã có thai á, thì cái ông chồng thì luôn ngày đêm thường ở bên cô vợ gì vợ hai. Và cái tâm gì ạ, đố kỵ sân si ở trong cô vợ cả bắt đầu là trỗi dậy. Mặc dù là đi cưới chồng cho gì à, cưới vợ cho chồng đó, nhưng mà khi thấy chồng không quan tâm đến mình nữa thì là thì cô ấy bắt đầu khởi tâm sân si tật đố. Và một hôm đến đỉnh điểm cái sự sân si ấy, sự căm phẫn ấy, sự thù hận ấy, chúng ta biết cô ấy tìm cách gì, làm cái gì không? Cô ấy tìm cách bỏ thuốc độc vào gì thức ăn để phá cái thai ở trong bụng của cô vợ hai đi. Và khi cô vợ hai uống nước thì uống vào phải cái thuốc độc đó thì liền là gì sảy thai. Khi sảy thai thì sau thì qua cái điều tra ra cô mới biết là gì? Sảy thai này do gì, do chính bà vợ cả người chị của mình gì làm được điều đó. Cho nên á, hai bà vợ cả và vợ lẽ gì thù hận nhau, thù hận nhau đến nỗi gì bà vợ hai do thù uất ức quá, cho nên á, trước khi bà ấy trúng thuốc độc, bà ấy rồi sảy thai rồi thì bà nghĩ ngợi nhiều quá, bà ốm đau và bà cũng chết. Trước khi chết bà thù là gì? Thù đời đời kiếp kiếp sẽ gì? Sẽ tìm bà vợ cả đấy để trả thù. Và kết quả Đức Phật Thích Ca chúng ta nói này, cái đôi này á, nó tìm nhau gì? Nhiều đời nhiều kiếp, đời nào sinh ra cũng gì? Cũng tìm nhau để báo án rồi. Và một kiếp gần đây, một kiếp gần đây chính là cái kiếp gì? Khi mà bà vợ hai làm gì ạ? Làm con gà, con gà mái, và cứ đẻ ra cái trứng nào thì bị một con rắn nó đến gì, nó cắp hết trứng mà nó ăn. Và cái con rắn đó chính là gì? Là tiền thân của bà vợ cả. Còn con gà mái đẻ ra cái những quả trứng kia là tiền thân của bà vợ hai. Và kiếp ngay bây giờ cái bà vợ cả gì? Là gì? Là con rắn đó do gì? Lại tu nhân tích đức, lại được làm người mà sinh con ra. Thì cái bà vợ hai bây giờ là gì ạ? Là con quỷ La Sát. Và cái ông chồng và một đứa con bị chết đuối ở trên sông kia, đó chính là do con quỷ nó dìm, quỷ La Sát nó dìm. Cái ông chồng này cũng chính là cái ông chồng ngày xưa mà hai vợ chồng, hai chị em, bà cả và hai lấy ông ta vậy. Cái khi mà một gia đình đang chung sống đầm ấm hạnh phúc như vậy, có hai đứa con, một đứa lớn một đứa nhỏ, một hôm trời mưa thì cũng không lớn lắm, thì bắt đầu là đứa con xuống chơi ở dưới gì? Bờ sông, và trượt chân ngã sông, bắt đầu gì thấy đứa con ngã sông chết đuối, người cha thì chạy sang để cứu con, nhưng dòng nước đã gì cuốn cả hai cha con đi. Nhưng không phải là nhìn người bình thường thì thấy gì dòng nước cuốn hai cha con đi, nhưng thực tế đó là gì ạ? Do con quỷ La Sát đó nó dìm cả gì cả hai bố con vậy, vì thù mà thù hằn cho nên gì diệt như vậy. Khi mà cái bà vợ biết được chồng và con mình chết thì cho nên là rất là đau buồn, đi ra sông để gọi là nhớ thường giờ ngày ngày, chôn chồng chôn con xong rồi thì ra sông để mong ngóng xem biết đâu chồng con mình có thể gì từ cái sông về không, kiểu như thế. Cái tình cảm nó khó nói lắm, cho nên bà ra đó thì gì? Tự nhiên thấy một con quỷ hiện lên trước mặt bà và gì cứ chạy sang, là con quỷ đó khi nó hiện ra cho bà thấy là gì, chính con quỷ đó đã dìm chết đứa con và dìm chết người chồng của bà. Và bây giờ con quỷ đó là gì, tiếp tục chạy sang và giằng co muốn gì, muốn bắt đứa con nhỏ bà đang bế trên tay nữa. Cho nên bà thấy như vậy bà sợ quá, và một mạch bà chạy đến tinh xá nơi Đức Phật đang thuyết pháp để cầu cứu. Và Đức Phật gì, ngài có thần thông, ngài nhìn rõ thấy giữa con quỷ ấy, La Sát đấy, và bà mẹ bế đứa con hớt hải chạy tới đó, và ngài thì thấy rõ những cái câu chuyện từ nhiều đời nhiều kiếp của hai cái cô gái này, hai cái bà vợ chung một người chồng này thù hận nhau như vậy đấy. Cho nên Đức Phật thuyết pháp cho cả con quỷ và cả hai mẹ con kia, sau khi nghe pháp tất cả hai đều gì cởi bỏ được thù hận, và con quỷ thì được sinh thiên. Và hai mẹ con nhà đó sau này Đức Phật nói xả bỏ báo thân, do có công đức nghe pháp và tu tập hướng thiện cho nên sau này cũng được sinh thiên. Cho nên á, ở nay ở trong pháp hội này, thầy cũng mong rằng tất cả hương linh của gì? Các em, của các con, cũng như vong linh của gì? Của các quý vị, vong linh, chân linh, anh linh, hương linh vân vân, nhắn đến các vị thần linh đến tham dự pháp hội này, chúng ta gì? Nếu ai còn thù hận, chúng ta hãy cởi bỏ, hãy buông bỏ nó đi, nếu chúng ta muốn dứt trừ khổ đau. Trong kinh Đức Phật nói gì? Nhân đâu mà chúng ta vào địa ngục? Nhân do lòng sân hận. Lòng thù hận gì? Chất chồng. Từ lòng thù hận ấy, chúng ta tạo gì? Vô lượng tội lỗi như sát, sinh hại vật, hủy hoại thanh danh của người khác, và khiến cho họ đau khổ, vân vân. Thì cái nhân đó chính là cái nhân gì? Đọa vào trong gì? Trong địa ngục vậy. Đó gọi là nhân sân hận. Dùng cái lửa sân hận để đốt phá tất cả cái rừng công đức chúng ta đã gieo tạo, đã gieo trồng, đã tu tập được, có xứng đáng hay không? Không. Cho nên đó, mong rằng các quý vị, từ các quý vị thần linh, vong linh đến các vị hương linh, các em nhỏ, chúng ta muốn được giải thoát, muốn được siêu sanh cảnh giới về cõi trời, cõi người, muốn được thoát hóa đầu thai, muốn không bị lầm lạc, muốn không bị côi cút lo lắng mỗi khi màn đêm buông xuống, mỗi khi sấm chớp nổi dậy và mỗi khi cơn mưa ào ào kéo tới như hôm qua, thì các em phải buông tất cả những thù hận xuống. Và đặc biệt là đừng có để cho ngọn lửa sân nó tàn phá cái rừng công đức của chúng ta đã gieo trồng được. Tham, Đức Phật nói, khởi lòng tham sẽ đi vào con đường ngạ quỷ, con đường đọa xứ, con đường khổ đau ấy. Cho nên cũng chớ có khởi lòng tham. Nghe pháp thì phải gì? Phải tư duy, phải quán chiếu và phải tu tập. Hãy đến, đối với giáo lý của Đức Phật, hãy đến để mà thấy. Hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà suy nghĩ, hay suy nghĩ để mà làm theo, hãy làm theo để được hưởng sự lợi ích an lạc ở trong giáo lý của Đức Phật. Chứ không phải là đến để mà gì? Mà xem, không phải xem để biết, biết rồi bỏ đấy. Xem để biết, biết bỏ đấy, không có lợi ích gì cả. Đến để mà nghe, nghe để mà thấy, thấy để mà tin, tin để mà tư duy, tư duy để mà làm theo. Làm theo thì sẽ được an lạc, lợi ích vô lượng vô biên ở trong đó. Cho nên tham sân si là gốc rễ của khổ đau. Mạn nghi, mạn tức là gì? Là kiêu mạn, cống cao, cho gì mình là hơn, còn mọi người gì đều là gì? Là xấu, là kém, chỉ có mình là tốt đẹp, còn mọi người là xấu, là kém. Đó gọi là mạn nghi. Nghi tức là nghi ngờ. Có thể là nghi gì? Nghi pháp hội này có đúng chính pháp không? Nghi mình tu theo pháp hội này, theo kinh Địa Tạng này có được giải thoát không? Nghi trên đời này có Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự không? Hay là chỉ là gì ạ? Do con người ta tạo dựng lên lịch sử. Nghi có Tây Phương Cực Lạc, có A Di Đà Phật ở Tây Phương không? Nghi mình là người niệm Phật có được vãng sinh không? Nghi mình là người tu Phật trong 3 ngày pháp hội này có được sinh về cảnh giới lành không? Tâm mình có thể được thanh tịnh, được giải thoát, có thể được tiêu trừ nghiệp chướng không? Được tăng trưởng thiện căn công đức không? Đó gọi là nghi. Nghi đại chúng này có thanh tịnh không? Nghi ông thầy chủ lễ có thanh tịnh không? Vân vân, tất cả đó đều gọi là nghi. Nghi ngờ sẽ sinh ra pháp chướng đạo. Mà pháp chướng đạo sinh ra ở trong tâm mình, thì cho dù thân mình có ngồi đây, miệng mình có đọc kinh, nhưng tâm mình không được an lạc đâu, chẳng được thảnh thơi, chẳng được giải thoát đâu. Đó cho nên nghi thường là chướng thánh đạo. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói gì? Tin là mẹ để sinh ra các công đức, các phúc báo. Kinh Đại Tập Đức Phật nói là lòng tin là mẹ để sinh ra gì? Các công đức. Cho nên chỉ có tin, niềm tin chân chính mới có thể giúp chúng ta được giải thoát, được giác ngộ, được diệt trừ khổ đau và được công đức phúc báo, được thoát hóa đầu thai, vân vân. Tà kiến, sau cái nghi là tà kiến. Tà kiến là gì? Đừng có nhìn đối với Phật Pháp, đừng có lấy một cái nhìn thiên kiến về một bên, cái nhìn thiên lệch một bên đó để phán xét một ai đó. Đó gọi là tà kiến. Tức là cái thấy gì? Thiên tà. Lấy cái thấy không đúng với sự thật, một cái thấy theo gì? Cái hiểu biết của mình, mà cái hiểu biết của mình á không phải là đúng. Chúng ta gì? Chúng ta định hướng, chúng ta lái một cái gì đó theo cái nhìn, cái biết của mình, để cho đại chúng á khởi một cái tâm nghi ngờ, tâm đố kỵ và đấu tránh, vân vân. Thì đó chính là gì? Là tà kiến. Ác kiến nữa. Ác kiến tức là cái gì nhỉ? Cái nhìn thấy ác của chúng ta, đem cái nhìn thấy ác của chúng ta để quy đầu chủ mũ cho gì? Cho người, và bắt người phải gì? Phải nhìn theo mình, phải làm theo mình. Đó. Và mình nhìn thấy ai thì ai cũng là xấu, còn mình ta mới là gì? Là tốt. Đó chính là cái gì nhỉ? Ác kiến. Tức là cái thấy gì? Cái thấy độc ác nhất ở trên đời. Nó còn gì xấu hơn cả nước độc. Xấu gì? Mà gì? Xấu và còn gì? Còn sợ, đáng sợ hơn là gì? Cả thuốc độc. Trong kinh Đức Phật nói, ở trên đời này nếu chúng ta gì? Không may uống nhầm thuốc độc á, thì chỉ chết một đời trước cái tấm thân này thôi. Nhưng còn nếu gì? Dùng cái ác kiến để nhìn người khác, để hành động á, thì cái đó gì? Giết chúng ta đời đời kiếp kiếp, vô lượng vô biên kiếp, không biết bao giờ cho thoát ra được. Kiến thủ. Kiến thủ tức là gì? Thức vào cái thấy, cái biết của chúng ta cho là thật, còn tất cả người khác đều là sai, là quấy, và không chịu lắng nghe. Không lắng nghe bất cứ một ai nói. Mặc dù người đó có thể là gì? Là thầy mình. Người đó có thể là bạn mình. Người đó có thể là thậm chí là Phật, Bồ Tát, cũng không nghe. Đó gọi là kiến thủ. Giới cấm thủ. Sau kiến thủ là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là gì? Cho là mình mới là người giữ giới thanh tịnh, còn tất cả những người khác là gì? Là vi phạm giới luật của Đức Phật. Hoặc là gì? Người khác không giữ giới, vân vân. Ngày xưa có một câu chuyện của sơ tổ của luật tông Trung Hoa, đó là ngài Nam Sơn Đạo Tuyên Luật Tổ hay Đạo Tuyên Luật Sư. Ngài chỉ trai giữ giới thanh tịnh đến mức là hàng ngày chư thiên từ ở trên trời gì thường xuống cúng dường trai ngọ. Ngài không nhận thức ăn của gì của nhân gian. Ngài thường ngồi thiền trong thất vào gì giờ ngọ, và chư thiên chúng trên khắp quái dục quái sắc đi xuống để cúng dường ngài, cúng dường ngoài toàn thức ăn gì quái trời đó các quý vị. Một hôm ngài nghe thấy cái tin đệ tử của ngài Trần Huyền Trang có một ngài đệ tử này rất giỏi, gọi là đệ tử giỏi nhất của ngài Trần Huyền Trang trong phim Tây Du Ký biết rồi đúng không, thời nhà Đường bên Trung Quốc. Ngài có một đệ tử rất giỏi, đó là gì? Pháp sư Khuy Cơ. Khuy Cơ pháp sư còn được gọi là gì? Pháp sư Tam Sa. Tam Sa tức là ba xe. Ngài là con một vị đại tướng quân rất giỏi. Nhưng mà một hôm thì Trần Huyền Trang đi đến Kinh Thành, thì cái đứa trẻ này cũng đi với cha đến Kinh Thành. Ngài nhìn thấy tướng hảo, tướng mạo của đứa trẻ, biết là đây là một gì? Một bậc kỳ tài, một vị Bồ Tát tái lai, chứ không phải là một người phàm phu bình thường. Cho nên á, ngài khuyên đứa trẻ đi tu. Đứa trẻ này không muốn đi, thì ngài mới dùng một vị đồng tử, tức là một đệ tử rất nhỏ của mình là người Ấn Độ đi theo ngài á. Mà đứa trẻ này cũng rất là thông minh, cho nên đọc một cái quyển sách cổ, đọc xong rồi ngài Khuy Cơ cũng là một gì, vì là một Bồ Tát tái lai mà, cho nên á, nghe cái đứa trẻ cái đọc xong một cái thì đứa trẻ cũng nhớ hết và đọc lại vanh vách. Và Trần Huyền Trang mới nói tâu với vua rằng á, bẩm bệ hạ, cái quyển sách mà đệ tử của thần mới đọc á, của Bần Tăng mới đọc á, là quyển sách cổ rất là quý. Nay không hiểu đứa trẻ này tự nhiên là gì, lại đọc, lại biết là đọc được. Chắc là nó đã từng ăn trộm quyển sách này. Cho nên cái vị vua này là gì? Liền là đùng đùng nổi giận và hạ lệnh là gì? Là chém đầu. Thì khi đó vua hạ lệnh như vậy, Trần Huyền Trang mới xin cho và thôi. Thì xin bệ hạ là không phải chém đầu mà đưa đi cho gì? Cho Bần Tăng xin để đi về để dạy dỗ. Vì cũng để gì cha của đứa trẻ là đại tướng quân, cho nên cũng có công với đất nước, cho nên xin bệ hạ là gì khai ân. Vua nghe như vậy là gì cũng rất là hợp tình hợp lý, cho nên tha cho và cho đi theo ngài Trần Huyền Trang xuất gia. Nhưng đứa trẻ đấy cũng éo le, không phải là nhận lời không đâu, không phải nhận được cứu mà nhận lời đó. Nói với Trần Huyền Trang, đứa trẻ bảo là gì? Con chấp nhận theo sư phụ đi xuất gia, nhưng với điều kiện sư phụ phải hứa với con gì? Ba lời hứa. Trần Huyền Trang bảo là gì? Vậy con cứ nói, ta sẽ có thể, nếu được ta sẽ hứa với con. Khuy Cơ, một đứa trẻ mới xuất gia, nói với sư phụ của mình là Trần Huyền Trang, một vị pháp sư lỗi lạc, Tam Tạng pháp sư lỗi lạc của Trung Quốc ở thời nhà Đường rồi. Con có ba yêu cầu. Một, sau này con xuất gia, sư phụ phải đáp ứng được con ba yêu cầu, bệ hạ cũng phải gì, cũng phải đáp ứng cho con ba yêu cầu như thế gì, thì thần mới gì, mới xuất gia ở trong Phật môn. Trần Huyền Trang đồng ý. Chúng ta biết Khuy Cơ yêu cầu gì? Một, sau này con xuất gia, con đi hoằng pháp hay đi bất cứ nơi đâu thì phải có gì, cái xe đầu tiên đi theo con á là phải có gì ạ, vàng bạc và châu báu. Ngài đi tới đâu phải có gì, một xe vàng bạc châu báu đi theo để ngài gì, ngài tiêu. Có phải là bần tăng không các quý vị? Coi bần tăng không? Mà là phú tăng chứ đâu. Một vị sư đi đâu là phải có một xe vàng bạc châu báu để đi theo. Đó là yêu cầu đầu tiên. Thứ hai, ngài nói gì? Ngài rất thích đọc sách, cho nên xe thứ hai đó là phải gì vậy? Đi tới đâu mà có xe thứ hai và chở theo gì? Kinh sách, cổ kim là gì? Đều phải có. À, được rồi, xe thứ hai thì được rồi đúng không? Xe đầu tiên thì khó có thể chấp nhận được, nhưng mà thôi, vì là một nhân tài cho nên Trần Huyền Trang cũng gật đầu. Xe thứ hai là xe kinh sách thì thôi được rồi. Cổ kim sách vở thì đi đâu, vị tăng đi đâu mang theo một xe sách là tốt quá rồi. Nhưng chúng ta biết đó, ông yêu cầu cái xe thứ ba là xe gì không? Các cô mỹ nữ gái đẹp đi theo để hầu hạ. Một vị sư đi hoàng pháp đi đâu cũng gì ạ, phải có một xe mỹ nữ gái đẹp để đi theo để hầu hạ. Nhưng mà Trần Huyền Trang, chúng ta tưởng là gì? Trần Huyền Trang không đồng ý. Nhưng cuối cùng thì Trần Huyền Trang đồng ý cả gì? Cả ba điều kiện của đệ tử của mình: xe vàng, xe kinh sách và xe gì? Gái đẹp để hầu hạ ông trong suốt cuộc đời tu hành hoàng pháp như vậy. Lúc đầu á thì dân chúng họ cơ hiểm, tăng ni thì cũng phản đối. Nhưng mà vì ngài thì, ngài là đệ tử của ngài Trần Huyền Trang, mà Trần Huyền Trang này là pháp sư, là quốc sư, cho nên là mọi người thôi thì chín bỏ là 10 cũng chả ai buồn nói gì nữa. Nhưng một hôm ngài khuy cơ thì đi đến núi Trung Nam. Nơi đấy là gì? Là đạo tràng của Nam Sơn Đạo Tuyên Luật Tổ. Và khi đến đó, ngài Đạo Tuyên nghĩ là gì? Mình hôm nay nhân cơ hội này sẽ dạy cho vị pháp sư đệ tử của Trần Huyền Trang một gì? Một bài học để cho ông ấy biết hổ thẹn, để mà gì? Mà giữ giới, để sống cho gì? Là một người xuất gia đàng hoàng. Nay thân xuất gia rồi mà tâm chẳng xuất gia, được mỗi cái trí tuệ cái viết lách kinh sách rồi giảng giải kinh sách, viết gì kinh điển với sư phụ thôi. Cho nên á, ngài sơ tổ Nam Sơn Đạo Tuyên Luật Sư khởi ra cái tâm như vậy và nghĩ rằng thôi cứ chờ ông ấy đến. Chờ đến thì gì? Đến lúc đó thì sẽ mời vào chúng cái giờ ngọ đó thì chư thiên xuống cúng dường, thì thường là quang minh gì và hương thơm gì khắp chùa. Thì nhân đó thì ông nghĩ là ông khuy cơ đến á, pháp sư khuy cơ đến á, thì sẽ thấy cái vị chư thiên đến cúng dường, thì nhân đó thì mà dùng phương tiện để vừa là cho ông ấy một bài học, cũng như là vừa gì hướng thiện cho ông ấy. Nhưng không ngờ rằng hôm đó ngài khuy cơ đến với một số những người gì, những người theo hầu ngài lên thăm cái núi Trung Nam, lên thăm cái chùa đó. Đến giữa trưa rồi, quá ngọ rồi, chẳng thấy vị chư thiên nào đến để cúng dường ngài, chẳng thấy vị chư thiên nào đến để cúng dường bữa trưa cho ngài Nam Sơn Đạo Tuyên Luật Tổ cả. Thế đến bắt đầu ngài phải nhịn gì, nhịn đến hôm sau. Đến trưa hôm sau chư thiên đến cúng dường, ngài mới hỏi rằng tại sao hôm qua các ông không đến, hay là hôm qua ta có lỗi gì hay không mà gì mà các ông không đến. Thế các vị chư thiên mới nói rằng bạch đại sư, hôm qua chúng con có đến, nhưng mà thấy đầy giấy trên hư không rồi gì, vô số vô lượng các vị đại bồ tát, các vị gì thiên long bát bộ bao quanh gì cả cái núi Trung Nam này, khiến cho chúng con á, cái quang minh ánh sáng của chúng con á, nhìn thấy các ngài giống như ánh sáng của con đom đóm và ánh sáng của mặt trời, cho nên chúng con không thể vào được. Cho nên sám hối gì, sám hối ngài là gì, hôm qua chúng con không thể vào để cúng dường ngài được. Cho nên Nam Sơn Đạo Tuyên Luật Sư mới nghĩ rằng hóa ra là thế. Ngài khuy cơ một con người như thế nào mà lại có vô số vô lượng các vị đại bồ tát và chư thiên long bát bộ vây quanh ngài khi ngài đến cái núi này như thế. Cho nên lúc đó thì ngài Đạo Tuyên Luật Sư là khởi cái tâm để sám hối, khởi cái tâm sám hối. Ngài khuy cơ thì lúc ngài khuy cơ đã về mất rồi, nhưng khởi cái tâm sám hối. Cho nên chúng ta thấy bồ tát đi vào đời có nghịch hạnh và có chính hạnh, chúng ta phàm phu không thể biết được nghịch hạnh hay chính hạnh của các ngài ra đến sao. Vì vậy mà Lục Tổ Huệ Năng nói mới dạy chúng ta gì, người tu hành chân chính chỉ nên nhìn vào lỗi mình, không nhìn lỗi người. Do đó qua đây cũng mong rằng tất cả các vị vong linh thai nhi, cũng như là các vong linh, các vị thần linh, cũng như quý Phật tử chúng ta, Hãy nghe lời lục tổ dạy, người tu hành chân chính chỉ nhìn vào lỗi mình, chỉ nhìn vào lỗi mình, đừng nhìn vào lỗi người, hướng tâm trở vào. Đó, đó gọi là gì? Chúng ta không chấp vào cái giới cấm thủ. Mình đang là người giữ giới thanh tịnh, mình là một người gì? Hoàn mãn, mình là một người thành tựu, vân vân. Còn mọi người đều là gì? Là xấu, là ác, là bất lương, vân vân. Như vậy là chúng ta gì? Chúng ta chắc chắn đi sai trên con đường đạo. Càng tu chúng ta càng phiền não, càng tu chúng ta sẽ càng đau khổ. Đó là sự thật. Nếu chúng ta càng tu mà càng phiền não, càng tu càng đau khổ, chúng ta nên xem lại, chúng ta đang hướng tâm ra ngoài chứ không phải là đang hướng tâm trở vào. Đó là sự thật. Cho nên qua cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, chúng tôi muốn rằng tất cả các Phật tử chúng ta, những người đã từng một lần hay là nhiều lần nạo phá thai mà đã làm cái bài vị nương vào công đức của chư Phật và chư Tăng và đại chúng để cầu siêu cho các vong linh thai nhi, các vị phải gì ạ? Phải thực sự hướng tâm vào bên trong để ăn năn sám hối, thề không tái phạm cái việc đó nữa thì mới có thể gì? Mới có thể siêu thoát được, mới có thể giải trừ được nghiệp cấu ấy. Bằng không chỉ là hình thức thôi thì qua khóa lễ này, qua pháp hội này, họ chưa được siêu thoát, họ vẫn thù hận chúng ta như thường thôi. Mà có rất nhiều những cái câu chuyện gì? Vong linh thai nhi báo oán cha mẹ và báo oán người thân. Đó. Cái này trong pháp hội Địa Tạng thì kể mấy lần rồi đấy, mà khá nhiều. Các quý vị có thể nghe lại trong những cái bài giảng kinh Địa Tạng, có rất nhiều những câu chuyện thì kể về vong linh thai nhi, cũng phải trên dưới 10 chuyện rồi, không phải ít đâu. Phá cha mẹ mình, phá người thân mình, kiêu oán mà, thù hận mà, ta sinh ra cái tâm như vậy. Cho nên các vị cũng hết sức là cẩn thận và khởi cái tâm từ bi để mà thương xót, để mà ăn năn sám hối. Còn đối với các em vong linh các em thì thôi, hãy hoan hỉ, hãy nghe lời thầy để mà chúng ta xả bỏ những oán hận, những cừu thù để cùng tu tập. Thầy cũng đem hết cái công đức tu tập của mình, nếu là đã tu từng nhiều đời nhiều kiếp tu tập, cũng đem tất cả công đức tu tập nhiều đời nhiều kiếp, nếu vừa chỉ tu tập ở đời này kiếp này thì được bao nhiêu công đức cũng đều nhất tâm hồi hướng cho các con. Nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng sẽ phóng đại quang minh xoay đường chỉ lối cho các con. Các con nào mà còn muốn đầu thai trở lại kiếp người thì được các ngài gì phóng đại quang minh dẫn dắt các con đi đầu thai vào kiếp người. Các con nếu chán cảnh kiếp người thì hãy khởi tâm chân chính niệm Phật theo đại chúng, niệm Phật tụng kinh hết ngày nay đến ngày mai, các con có thể có đủ công đức để sinh lên các cõi trời. Nếu các con muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, các con có thể ở lại tại ngôi chùa này, trước là hộ trì chính pháp, sau là tu tập, và khi gặp các pháp hội đầy đủ viên mãn công đức, các con có thể niệm Phật phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và hôm nay thì đại chúng chúng ta sẽ nghỉ thời pháp thoại ở đây và chúng ta vào tụng kinh thời đệ nhất.
Om Sam Mo Ti So Ha.